Bây giờ kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần thứ 20 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến, tập thứ 3, Một Thiên Hồi Ký, Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Nhờ sự săn sóc của dân và chị Phụng mà tôi và Hoàng Việt đi khá hơn trước nhiều, ăn uống không tệ như trước, và mỗi lần hơi chớm sốt hoặc đau bệnh gì khác thì dân moi thuốc ra chặn bệnh ngay. Chính sách của ông dược sĩ là phòng bệnh hơn chữa bệnh, và ăn ngon, ăn đủ là cha thầy thuốc. Đi được 5-6 trạm liền, không bệnh, cũng không bỏ cuộc, tôi và Hoàng Việt phấn khởi vô cùng. Đường đi không có dốc cao, chỉ vừa đủ mệt thôi, nhưng dọc hai bên đường thì người rụng càng đông. Không có chặn nào là vắng người treo võng nằm hai bên đường, có người băng tay băng chân, có người phù thủng, có người vàng như nghệ, từ mặt mũi đến tay chân. Tôi có cảm tưởng như da họ bị thoa nghệ hoặc túi mật đã vỡ ra mà thấm tận ra ngoài da vậy. Thấy mà kinh hãi, không dám ngó lâu. Họ nhìn đoàn đi qua với những cặp mắt hầu như không có tí xúc động vui buồn nào. Hình như họ đã chán kêu gào van xin rồi nên không buồn nữa, tất cả mặc kệ. Một buổi chiều, giao liên dừng lại ở ven sông. Con sông không rộng, cũng không nhỏ. Đối với người biết bơi như tôi thì chẳng ăn thua gì. Tôi có thể bơi sải vài cây số, nhưng đối với các anh bạn miền Bắc thì đó là cả một vấn đề nan giải. Ê, sông gì đây? Đừng hỏi. Đến khu 6 chưa? Không được phép hỏi. Có ký ninh cho vài viên? Hết rồi. Chừng nào phát gạo? Ê, chừng nào có thì họ phát. Có bệnh viện gần đây không? Không ai hỏi như vậy trên con đường này. Câu hỏi đó là chết có ai chôn không? Hôm nay là ngày mấy? Ngày hôm nay giống như ngày hôm qua và sẽ không khác ngày mai. Đó là một mẫu đối thoại mật thước và bình thường nhất trên con đường này. Bất kỳ ở chặng nào giữa giao liên và khách hay giữa khách với nhau, người ta cũng đều có thể nghe đoạn đối thoại này. Tốt nhất là đừng có hỏi gì hết, đừng suy nghĩ gì hết. Ngay cả chuyện Bác Mao cạo đầu và kết tội chú Lưu, người cùng với Bác Mao thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, là phản đảng, mà chỉ nên gầm đầu đi theo câu thơ đã được thời đại này lấy làm lẽ sống. Bác bảo đi là đi, bác bảo leo là leo, bác bảo thắng là thắng, tức là bác bảo chết là chết. Anh giao liên bảo tất cả đoàn: các đồng chí nằm đây chờ giao liên trạm trong ra trước. Anh ta còn dặn thêm: các đồng chí nên đào hầm trốn máy bay, hai bờ sông thường bị bắn luôn. Nói vậy rồi đi. Tôi hỏi với theo: chừng nào thì giao liên trong đó ra hả đồng chí? Chừng nào họ ra thì họ cho tôi không, họ ra tôi không biết. Ê, đủ bà thằng kia, mày nói kiểu đó 100 được nột một năm được mấy lần vậy mày? Đứng lại mày, trở lại tao bảo mày, đi tao bắn bỏ mẹ. Ông nhà binh quát tháo. Anh giao liên chậm chậm quay trở lại. Ông nhà binh nói: cậu được đảng giao cho dắt đường phải không? Cậu dắt mấy trăm con người ta tới đây là đâu không ai biết cả. Cậu phải mời các trưởng đoàn đến cho biết địa hình, địa vật, phương hướng, vị trí của địch cách đây bao xa. Nếu địch xuất hiện hướng nọ, hướng kia thì phải chạy vào đường nào chứ? Cán bộ từ Bắc vô đây đâu có là cá ương chuột chết mà cậu muốn dứt đâu thì dứt. Anh giao liên trả lời tỉnh bơ: tôi có biết cái gì đâu mà các ông mà cho các ông biết. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa các ông từ trạm đó vô tới mấy sông này thôi rồi về. Địch ở đâu xuất hiện hướng nào tôi đâu có biết. Ở trên giao tôi ở đây cũng không có nói gì cả. Ông nhà binh đang giận bừng bừng bỗng xuống nước ngay: thôi được rồi, đi đi. Nhiều người đã sọc ba lô bằng tấm ni lông để dành tròn đi mưa, ném xuống nước nổi phình như cái bao tử trâu, rồi ôm nó đập tầm vũng qua sông, chỉ lón mắt là họ qua bờ bên kia. Tôi nói với Hoàng Việt: chém chết, mấy cái thằng đó cũng là dân Nam Kỳ. Sao mày biết? Để rồi anh coi, cuối cùng mấy thằng còn sống sót lại bên bờ này đều là cá rô cây cả. Hoàng Việt nói: bắt chuồn chuồn cho cắn súng, tụi nó là biết bơi ngay. Tôi bàn kế hoạch vượt sông hoài của Lưu Bá Thừa, dân nói: tụi mình và bà Phụng thì qua dễ rồi, nhưng còn đám nữ bên kia kìa, ai mà cổng lộ sông cho được. Tôi sực nhớ chiếc cầu dây ở mấy trạm ngoài, nhưng khoan đã, trước khi nhắc lại chiếc cầu ấy, tôi muốn nói với những tên to đầu như thế này, chúng bay chẳng may nắm được quyền hành và điều khiển cả một dân tộc, trước khi làm một việc gì thì hãy cân nhắc cho kỹ lưỡng, và trong khi thi hành việc đó phải cho những người đi kiểm tra. Cái bằng kiểm tra của Nguyễn Lương Bằng ăn hút ở Hà Nội, có biết đâu trên đường này lính tráng và cán bộ hành quân chiến đấu như những tội đồ sắp đem ra bãi chém. Có đội quân nào hành quân kỳ cục như lũ lính của quân đội nhân dân vào những năm 62 đến 75 trên đường này không? Không có một thứ phương tiện gì hết cả ngoài hai bàn tay và một con dao cùng. Vậy mà bên cạnh đó còn là một bầy đàn bà con gái, phải tìm cách sống, phải tìm cách tự tồn, là thật. Trước mặt là sông, sau lưng là núi, trong ba lô mấy viên ký ninh, trong chuột tượng mấy hạt gạo còm. Chúng bay là lũ sát nhân, chúng bay là tội phạm. Con đường này mãi mãi là vết máu vắt ngang lịch sử, và chừng nào chúng bay chưa đền tội thì oan hồn Trường Sơn sẽ còn réo gọi tên chúng mày. Hàng triệu oan hồn bay bất dưỡng chưa tan đêm vây quanh đầu giường chúng mày. Chiếc cầu dây lơ lắc bay qua hai mỏm núi, không biết do bàn tay gan góc nào, đây chỉ là một sáng tác của một nhà tài tử chứ không phải của công binh. Khi hai anh lính khiêng nòng súng cối đi đến giữa cầu thì một sợi dây đứt ngang. Thân cầu là một cái rễ cây hay dây gì đó không biết, chúng đan lại với nhau như mặt võng. Trên đầu thì có tay vịn, mỗi đầu dây được quấn nhiều lượt vào thân cây ở hai mỏm núi. Không biết nó đã được bao nhiêu tuổi rồi, nhưng đến hôm đoàn chúng tôi dùng để qua suối thì nó hãy còn nên thơ lắm. Chúng tôi đi từng người một, chiếc cầu lắc lư rất nên thơ, chỉ vừa đủ để tim rung thôi chứ khó ngã. Chúng tôi chụp hình, chúng tôi vỗ tay mỗi khi một đứa vừa qua khỏi cầu, có cả máy quay phim làm việc. Dưới dạ cầu, nước chảy trong veo in hình bóng của đoàn dũng sĩ. Nhưng khi hai anh pháo binh tha nòng pháo đi qua thì bài thơ cầu dây vụt vẫn đứt ngang dần với những âm thanh hải hùng và những người bước hụt chân của nòng pháo rơi xuống lòng suối đá. Của những người nằm dưới nước bị vỡ đầu gãy chân rên la, người trên bờ dòm xuống, chẳng biết làm sao cứu bạn. Ôi, là cái đầu, cầu dây bắt ngang trời, nên thơ lắm mà ác hại lắm. My đã trả thù những bàn chân đạp lên thân thể My mà tiến phải không? Họ không phải là kẻ thù của My đâu. Họ là một đàn thú bị lùa vào tử địa mà My chỉ là phương tiện đưa họ tới đó mà thôi. Bây giờ tới dòng sông này, con sông vô danh hay con sông danh? Nước sông xanh ngắt rất nên thơ, nhưng không khác gì chiếc cầu dây kia. Nó sẽ chìm chết. Người đấy, biết đâu có những người đi trước chúng tôi đã được nước xanh xây mộ. Có nhiều người bọc ba lô bằng ni lông làm phao bơi qua. Xa trong lô nhô giống như những trái dừa khô trôi trên sông. Nhiều anh bộ đội tay ôm phao, tay giơ súng và bao đạn lên, chân đạp nước. Nước tỏa lên trắng xóa một khúc sông. Tiếng người la hét ra lệnh hoặc khuyến khích kẻ bơi lội vang lên hai bên bờ sông. Trời chiều bảng lãng, ánh nắng rắc đầy mặt sông làm cho đoàn lữ khách thấy ấm lòng đôi chút, đứng trên bờ nhìn chẳng khác nào xem một cuộc bơi đua. Dân nói, ê, mấy cái thằng nhảy ranh háo thắng nhưng không có kinh nghiệm, đi mệt, nhảy xuống nước ngay, bị trúng nước hoặc bị giọt bẻ, bỏ mạng cho coi. Sao mày không nói với mấy cha chỉ huy giùm chút? Ê, ai mà chỉ huy nổi chúng nó mày ơi, mình cứ nghĩ cho ráo mồ hôi, chừng nửa giờ đồng hồ rồi sẽ lội. Dân bảo đội nữ binh, các cô rút hết tất cả dây giỏng đưa cho tôi, bỏ ba lô vào ni lông túm lại và buộc thật chặt để nước không vô được bên trong. Buộc rất nhiều ngoài, ra tới giữa sông mà dây xúc ra thì chết chìm. Chừng nào tôi ra lệnh mới được xuống nước. Rồi dân chuẩn bị đồ đạc, phổ biến kế hoạch vượt sông cho chúng tôi. Xong, Vân nối tất cả những sợi dây giỏng lại. Tất cả là 28 sợi dây ni lông, mỗi sợi dài 10 thước, có thể chịu một sức kéo 300 kg. Dân buộc một đầu dây vào một gốc cây, còn đầu kia thì buộc vào lưng.
Ê, nó giở súng lên hết nổi, nó chìm rồi.
Có tiếng la thất thanh. Ôi, cái phao bị thủng chứ gì? Một ông, có lẽ là chỉ huy, dậm chân hét. Ê, hai cái thằng kia trong tổ tam tam bươn lên tương trợ, mau lên. Ông ta rút còi, thổi om nhưng chẳng ai thi hành lệnh của ông ta cả. Cái thằng gì? Ngày càng lúng xuống nước, ông chỉ huy quát.
Dứt súng đi, dứt.
Cái thằng gì buông súng nhưng vẫn cứ chìm dần. Ôi, nó bị giọt bẻ rồi. Dân vừa nói vừa tục quần áo, chỉ còn quần đùi, phóng ào xuống nước. Dân ra đến nơi thì cái đầu của thằng kia vừa tục xuống khỏi mặt nước. Dần giật tay ra, nắm chỏm tóc, lội sốc đứng còn bơi vô tới bờ bên kia. Dần kéo thẳng thằng buộc đầu dây kia vào gốc cây, rồi vẫy tay ra cho hiệu cho đoàn vượt qua sông. Chị Phụng và các cô cởi xiêm y, còn lại đồ tắm biển lần lượt xách ra những tấm đồ đi xuống mé sông, rồi từ từ trầm mình xuống nước một cách trật tự. Đám lính rừng trợn mắt chắc lưỡi hít hà, mỗi người ứng khẩu loạn xọ bì cả lên, nam lẫn bắc, trẻ lẫn già.
Họ triển lãm cả mặt mũi chúng mày mày ạ. Ôi giời ơi, tiền đâu mà cả bầy thế kia. Y để tao lòng dòng theo làm cách như trư bắt giới coi. Lâu quá không thấy mấy cái bánh bò bánh bèo đó. Tao bây giờ mà nhảy xuống nước thì nghe cái xèo như sắt nướng nghe bay. Em ơi, có bạc lẻ cho oa mượn 2.000 đồng.
Hoàng Việt xuống áp chót. Tôi mở dây ở góc buộc ngang lưng, rồi đội ba lô đi vào nước. Ở bên kia, Dần cứ nắm dây rút phăng, trong lúc chúng tôi như những con thủy quái rẽ nước trường tới, chỉ nháy mắt chúng tôi đã qua tới bờ bên kia. Chúng tôi lại được nghe một loạt ý kiến của các vô ngại tướng quân đã qua trước nhưng chưa chịu đi, còn đứng ở đây để chào đón các tiên cô.
Em gì ơi, em đẹp thế mà em đi chống Mỹ thì uổng quá đấy.
Hai cái lường phan phơi phới để cho ai?
Các em ơi, mới nhìn thì thấy rõ hai cái ưu điểm, còn lại cái khuyết điểm tuy giấu kín nhưng nhìn kỹ thì cũng tìm ra.
Có em nào bệnh không, anh cõng giùm cho.
Tôi nói với Dân, tao phục lăng mày đó. Tao đã thấy trước vấn đề cho nên tao bảo các em chuẩn bị sẵn. Mày xem đó, vì không có kế hoạch nên mấy thằng bộ đội kia suýt chầu Diêm Vương rồi. Chúng tôi kéo nhau đi con đường mòn vào khu rừng gần đó và tự tìm chỗ trú ẩn, không dưới một sự hướng dẫn nào. Chúng tôi mắc võng căng liều và nấu cơm, đoàn nữ binh cũng hạ trại gần bên chủ soái. Dân nói, bữa nay tao đãi mày với ông nhạc sĩ một con gà.
Dẫn hoài mày, mày đói ở buôn nào vậy?
Gà trong ba lô.
Ông Hoàng Việt nói,
ừ, thì gà trong ba lô chứ đâu.
Rồi quay qua cô vợ, Dân nói, bắt con gà ra em, mình ăn mừng qua sông an toàn. Chị Phụng moi ba lô, lấy ra một hộp nhỏ dẹp như hộp cá mòi. Cá mòi. Tôi trông thấy và nghĩ bụng, nhưng Dân nói ngay,
gà chà bông đó mày.
Một con gà mà ém hết trong cái hộp con đó được à?
Ông Ba Khiêm đi Genève hội nghị với thằng Bung Ùm, ổng mua về đó.
Rối gom mà chồm tới bộ trưởng ngoại giao à?
Không đâu mày ơi, hồi lúc đó mình đi đâu có tới gần ổng được. Tao nhớ nhờ chị ba mua sâm ở mậu dịch quốc tế. Chị ba điệu lắm, chị biết đứa nào về Nam, chị cũng mua sâm giùm hết thải. Tao quen chị hồi ở trong kia mà. Lâu lâu tao gửi biếu cho các cụ, tức các bà già, anh ba một chai bổ huyết lô can của tao mới bào chế. Bây giờ tao tới nhờ chị mua đồ. Chị còn nhắc, chị cho tao hộp thịt gà này đó. Chị nói một con gà nạc mà nó nén vô cái hộp đó bằng cái hộp quẹt thôi. Leo núi lội rừng mà chỉ cần vít một muỗng quậy trong nước sôi, bỏ ít rau rừng là có canh thịt gà ăn cơm tối.
Dân lại tiếp, nhai bả trầu ngoài ngoải cặp môi. Bà ta nói bà trà chẹt.
À, các em về trỏng, ráng oánh Mỹ cho mau, để chị về nghe.
Dạ, ráng chứ chị ba.
Quánh xong Mỹ, rồi quánh ai biết không?
À, dạ, Pháp mình hạ xong, Mỹ diệt sạch, thì còn thằng đế quốc nào dám hó hé nữa đâu mà quánh hả chị ba?
Hạ Pháp diệt Mỹ xong, quánh tới Bắc Kỳ.
Dân nói xong cười hô hố, rồi lại tiếp. Chỉ kể chuyện anh ba đòi đập hoang đầu vô bể đầu tại Bộ Ngoại giao cho tao nghe một cách hứng thú. Xong lại còn tiếp, anh ba em xin Nam, về Nam chiến đấu nhưng Bộ Chính trị đâu có đồng ý. Trời ơi trời, người ta đi đến Mỹ mà không cho anh ba em đi về Nam cũng phải đó em ạ.
Đó chẳng khác nào thả hổ về rừng, họ sợ anh ba em uất ức rồi trở cờ quánh ngược lại.
Chúng tôi đang húp canh gà và nghe chuyện Tiếu Lâm xã nghĩa thì một ông nhà binh tới. Trời chưa tối hẳn nên ông ta nhìn ra Dân.
Ơ, đây rồi, anh gì ơi, làm ơn giúp em tí.
Chúng tôi bật cười vì trong đầu chưa tan câu chuyện ba vắng liền.
nhưng lại nhịn ngay vì thấy anh ta miếu máu muốn khóc. Nó chìm mất rồi.
Cái gì chìm? Thằng lính của em. Sao không buộc dây kiểu tôi làm hồi chiều?
Ê, chúng nó bảo như thế trong thủ công nghiệp nên chúng nó túm ba lô rồi phóng ào xuống sông. Khi qua bờ bên này kiểm điểm thì mất một cậu.
Ừ, thế thì tôi biết đâu mà tìm.
Đồng chí không biết lặn à?
Tôi biết lặn nhưng tôi không thể lặn mò cả một khúc sông.
Thế thì em chịu thôi, em sẽ báo cáo là cậu ấy hy sinh trong chiến đấu.
Y lộ sông mà chiến đấu cái gì?
Thì cũng như khiêng súng lọt xuống hố vậy thôi.
Quân đội không có một phương tiện nào giúp cho các đơn vị qua sông hay sao?
Ôi giời ơi, muối gạo còn không đủ ăn. Nói gì phương tiện là hai cái chân đây này. Khổ quá, chúng em đâu có biết bơi, cũng chả biết súng ống là gì. Thấy cây súng hải bỏ bố.
Ừ, lính tráng gì mà nói kỳ thế?
Chúng em là thanh niên xung phong, làm cầu đường mà. Bỗng ở trên đem súng tới phát và bắt hành quân chiến đấu. Cán bộ thì bộ đội đưa qua từ đại đội xuống đều có tới tiểu đội. Còn thao tác súng thì họ vừa dạy vừa đi.
Bây giờ thì làm sao với cậu ấy?
Em cũng không biết làm sao. Anh ta đứng trân một hồi rồi bỏ đi không từ giã.
Câu chuyện làm bữa ăn có canh gà hết ngon, toàn chuyện ma quỷ gì đâu, tấp vào mình không thôi.
Trời vừa sụp tối thì máy bay tới, nó bay rà sát lòng sông và bắn trái sáng đỏ rực. Bộ đội và cán bộ hai bên bờ chạy toán loạn lũi vào rừng, không còn ai lãng vãng ở bờ sông nữa. Những trái sáng lơ lửng trên không trung tỏa ra như những con mắt đỏ chạch ngó xuống với những tia sáng hòa lướt nhìn cái cây kim nằm trên mặt đất.
Ê đủ mẹ thế này, đêm nay cũng ăn bom trộm, dần buộc miệng thốt.
Bị chọc ngay tim, tôi gạt phắt.
Ê, nó không chơi cái mẫn đó nữa đâu.
Tại sao? Vì chẳng có thằng chỉ huy nào lại mang đơn vị phục kích tại nơi mình vừa đánh trận. Đó là chuyện đánh nhau, còn đây là nó đánh mình mà mình không có phương gì đỡ.
Nếu nó đánh đêm thì nó không phải bắn pháo sáng như thế này, tôi lý luận luôn.
Chẳng có tên chỉ huy nào vừa phục kích lại vừa bảo cho địch biết rằng tao sắp tấn công mày, thằng địch có đuôi cũng...
Chỉ còn một cách là lui binh thôi, dân gạt ngang, không nên chần chờ.
Lui đi đâu? Đi xa bờ sông một chút, đi mau, kẻo tối nay không thấy đường.
Dân vừa nói vừa quơ cuốn đồ đạc và đám quát đám nữ binh cũng làm theo. Hoàng Việt cào nhào một cách vui vẻ.
Mới bồi dưỡng gà lại bắt gà chạy.
Tôi vừa đi vừa chống chế. Đám bộ đội nó đâu có đi.
Ôi trời, trông cậy vào chúng thì có chết chùm. Tao không bao giờ hạ trại gần đám đó. Chúng là thanh niên xung phong, bị ép cầm súng, vừa bất mãn, lại vừa không có một tí ti ý thức quân sự nào hết. Một đám người hỗn tạp như vậy, vừa đi vừa rắc sát dọc đường, tới trong đó thì còn được bao nhiêu mạng. Vụ bom trộm đêm trước có lẽ cũng do sự ăn ở bừa bãi của tụi nó mà ra.
Cũng may cho chúng tôi là dân biết hướng, nhờ dân đã đi ra đi vào hai lần rồi, nên chúng tôi không bị lạc đường và không có dốc, nên chúng tôi đã đi khá xa bờ sông khi trời tối hẳn. Ở đây có dấu vết đóng quân nhưng không còn một người nào, dân nói. Từ đây vào trong thì luôn luôn phải quân sự hóa, đồ đạc phải luôn luôn gọn gàng, không được phất phơ như trước nữa. Tụi nó đánh mình bằng đủ cách, kể cả biệt kích. Một trung đoàn nào đó bị phục kích, máy bay la rùm, mày có nghe không? Chính tay trung đoàn phó bị bắt.
Biết rồi, nhưng chỉ còn một cú leo, học máu nữa là tới vùng thoi thoải.
Hết núi à?
Chỉ còn đồi.
Vậy sắp tới Bà Rịa chắc,
tao cũng đoán thế.
Mình là nhạc sĩ mù, yêu cô tiểu thư nhưng không bao giờ biết mặt cô ấy.
Hồi ở bên Bún Cà Ri, anh có nghe đi thuyền trên Danube Blue không?
Có chứ mày, đi với mấy em.
Nó có bằng cái con sông mình vừa phân dây qua đó không?
Giỡn hoài mày.
Tôi và Hoàng Việt treo võng chung một đầu cây vì không còn tìm được nơi nào tốt cả. Phải ở xa xa liều có dân phụng một tí để cặp tình già trăng mật. Cánh đổi thì tình cũng vọt lên.
Bao giờ cũng vậy, dân vẫn che kín bốn bên cho vợ ngủ nghe kín đáo và hộp vệ sinh còn hơn quan công phò nhị tẩu nữa.
Tôi thấy an tâm khi nằm xa bờ sông. Cái câu đùa của tôi về sông Danube chẳng ngờ lại khơi dậy trong lòng nhạc sĩ những nỗi niềm và hoài vọng cho nghề nghiệp, cho quê hương. Anh hút thuốc liên miên. Trước khi
đi anh đã thu mua hầu hết thuốc lá bán lẻ ở Hà Nội, xé nhỏ ra, không giữ điếu rời nữa, mà ém chặt vào một bao ni lông, những dĩa hát của Dalida. Anh mua ở nước ngoài đem về cho anh em nghe ở nhà trường cũng đã đời rồi bỏ lại. Cái radio nhỏ xíu của ông Mariani, giáo sư dạy nhạc của anh ở Nhạc viện Quốc gia Bungary, anh cũng để nhường chỗ cho cái túi nhựa sống này.
Tao đói thì được, nhưng không có thuốc lá thì chết sướng hơn.
Anh đã viết xong bản giao hưởng số 1, lấy tên quê hương khi còn học ở Bungary. Một lần nghỉ hè, mang về đưa cho dàn nhạc giao hưởng Hà Nội trình diễn ở nhà hát lớn thành phố. Văn Cao khen anh là thiên tài, tính anh xuề xòa, dễ dãi và lúc nào cũng vui vẻ pha trò. Nhưng bên trong giấu kín một niềm đau vô biên về gia đình và cách mạng. Bạn đọc thân mến, tôi viết những dòng này để tưởng niệm ông bạn nhạc sĩ của tôi, Hoàng Việt không còn nữa. Anh đã chết trong một trận bom ở Hậu Mỹ, quận Cái Bè, trên đường ra sông Cửu Long, đi tìm hứng viết giao hưởng thứ hai của đời anh. Dù ở đoạn văn này tôi có đi xa con đường mòn một tí để cùng với anh thả hồn bay về sông Cửu Long, tôi nghĩ cũng không lạc đề. Quả bom nào liệng trúng hầm anh quả là một quả bom không có mắt và vô giá. Cho tới nay ở Việt Nam, theo tôi biết, ngoại trừ Văn Cao, không có nhạc sĩ nào sáng tác tươi và phong phú như Hoàng Việt. Anh nuôi mộng lớn và ôm giấc mộng ấy xuống tuyền đài. Ở Sài Gòn hiện nay có một nơi bán cà phê gọi là Cà Phê Hoàng Việt, tác giả của Tiếng Còi Trong Sương Đêm, nổi danh trước 45, dưới tên Lê Trực. Bản nhạc này thuộc loại rumba, rất được yêu mến ở các bar. Hoàng Việt vào trường DB như một anh lính quèn, giống kaki, 3 ký muối, một lon kho quẹt nén trong hộp gigo. Đó là tất cả lương thực đẳng cấp cho Hoàng Việt để vượt Trường Sơn. Một nhạc sĩ đã viết Symphony, lúc đó hình như anh mới 40, nhưng tóc đã trắng hơn đen rồi. Đi học ở nước ngoài lâu thế mà về nước không có thứ gì mang theo cả, kể cả một cái pick up để nghe nhạc cũng không, mà vẫn gầy, gầy nhom như hồi kháng chiến Nam Bộ. Nhớ vợ, nhớ con, ở chiến khu D, Hoàng Việt viết bài Lên Ngàn. Cô gái gánh lúa, đó là hồn của hiền thê ở Sài Gòn hiện ra chiến khu với chàng, nhưng thực sự thì nghìn trùng xa cách và xa cách mãi. Sau đây là bài Lên Ngàn. Nước ngập đồng xanh lúa chết, gió mưa sụp đổ mái nhà, bao nhiêu gia đình tan hoang, đau thương lệ rơi chứa chan. Anh đi chiến đấu xa trạng, còn em gánh lúa trên ngàn. Lúa trên ngàn nắng phơi chang chang, bàn chân giẫm gai, lòng không thở than. Bao giờ kháng chiến thành công, anh về thỏa ước mong. Ra Hà Nội nghèo lắm, Hoàng Việt không có cả xe đạp. Mỗi lần đi đâu phải mượn của ông bạn nối khố Đồng Tháp 10 và đồng hương Mỹ Tho là đạo diễn Trần Thiện Thanh. Xin mở ngoặc, em thúc bá của Thủ tướng Trần Thiện Khiêm. Xin đóng ngoặc. Nay cả hai đều hội ngộ dưới suối vàng, nhà đạo diễn cũng đã chết. Thanh bảo, nó tức Hoàng Việt chạy long nhông như con chó đói khắp thủ đô, chẳng ai thèm ngó. Tài hoa mà chi, kháng chiến hy sinh, xung phong mà làm con mẹ gì, cho chết thân mình, uổng công cha mẹ sanh đẻ. Ra Hà Nội thế này, ông biết trước, ông đéo ra, nhưng mà đã lỡ ra rồi, về không được, mà ở thì buồn đến muốn tự sát. Một hôm Hoàng Việt đến cái gara của tôi xin mở ngoặc, tôi ở chung với một thằng bạn cũng là nhà văn, bây giờ làm tới chủ tịch hội văn nghệ hay hội nhà văn gì đó, xin đóng ngoặc. Đưa cho tôi tờ giấy và bảo, ê, mày Sơn Vũ, coi lại giùm lời bài tình ca của tao mới làm chút, để tao thu kiếm 6 đồng ăn phở coi, cơm cơ quan xót ruột quá. Đó là bản tình ca năm 1956. Khi cất lên tiếng ca gửi về, người yêu phương xa, ta ác tiếng gió mưa, thét gào cuộn dân phong ba, chim bay văng văng ngoài nắng xuân đẹp thay, tan cơn phong ba, lòng đất yên rồi đây, em hãy nở nụ cười tươi xinh, như đón chào riêng anh, nói nhau ngàn lời qua đôi mắt xanh. Bến nước Cửu Long còn đó em ơi, bãi mía nương dâu còn mãi muôn đời, là một bài tình ca của đôi lứa ta không thể xóa nhà, xóa nhòa. Còn một câu đập tan bao khổ đau và chia ly, nhưng tôi không nhớ nó nằm ở khoảng nào.
tôi có chữa giùm anh một chữ, nhưng cũng không nhớ là chữ nào. Bài hát được ca sĩ số 1 của đài phát thanh Trần Khánh hát đầu tiên và hát đi hát lại trong chương trình nhạc yêu cầu của thính giả mỗi tuần. Về sau, ở trên bảo, tình ca là tiếng nấc của tiểu tư sản, thiếu tính chất chiến đấu và cắt dần dần không cho hát thường xuyên nữa. Trong khi đó tại nhà hát, bài Lực lượng ra Hùng Cường của Hoàng Việt, bản nhạc được giải nhất trong cuộc thi ca khúc của đài phát thanh lúc bấy giờ. Lực lượng ta hùng cường, vững như núi Trường Sơn, đứng trên Thái Bình Dương, bao ngàn đời giữ an tổ quốc, lực lượng xây bằng máu, đã giành lấy thắng lợi sau cùng theo lá cờ của đảng Tiền Phong. Một hôm khác Hoàng Việt lại đến, than thở.
Ê kẹt quá mày ạ, à. Có mấy cô nước bạn đến thăm trường âm nhạc, tao phải trường mặt ra đón tiếp.
Xin mở ngoặc, Hoàng Việt rất ghét lễ lọc hội họp, xin đóng ngoặc.
Nhưng tao không có quần áo, coi nè.
Xin mở ngoặc, dép cao su, áo bộ đội, 36 đường gian khổ, Hoàng Việt được phong quân hàm thượng sĩ hay chuẩn úy gì đó, xin đóng ngoặc.
Như thế này còn tiếp ai?
Tôi bảo, tôi không có giày, chỉ có cái áo câu tôm đây thôi. Xin mở ngoặc tức là cái áo tay cũ mềm, xin đóng ngoặc.
Ở đâu mày có vậy?
Mới mua ở chợ trời để bận ngủ, lạnh quá chịu không nổi anh ạ. À. Hoàng Việt trồng vào, cũng may coi tạm được. Anh mặc luôn rồi cười như nắc nẻ.
Ê, còn cà vạt nữa, tìm đâu ra?
Đến ông Đạo Thanh thì chắc có. Hoàng Việt mượn luôn cái áo câu tôm của tôi mấy ngày liền để đi nhảy đầm với mấy cô bạn ngoại quốc. Bỏ cái nghèo lại Hà Nội, vào đây gặp cái đói và cái sốt, hề vốn. Tôi thấy Hoàng Việt hút thuốc liên miên nên hỏi. Tôi nhựa cạn nữa chưa?
À, quá nữa rồi, người miền Nam ơi.
Chưa thấy sóng Danube xanh sao rít hoài vậy?
Ê, tao đang traveler như một cái fan về Cửu Long Giang.
Giao hưởng hay ca khúc?
À, Hoàng Việt số 2.
Trình bày ở Sài Gòn.
Trong tiệm nhảy.
Tiệm nào?
Tiệm nhảy Hoàng Việt. Nè mày, mày có muốn nghe tao hút gió một đoạn không? Đã lắm, chỗ này thì phải đi bè hai bè ba.
Có lời không? Có càng hay, vô tới nơi. Tao chép nhạc ra cho mày làm lời nghe. Thì Hoàng Việt đã thay ngén từ nước ngoài và viết những chương giao hưởng trên đường Trường Sơn. Anh nói,
Cửu Long của mình dài hơn Danube mày ạ. 4.000 cây số phải không? Tao phải viết một cái cho ra hồn. Cửu Long của mình rất đẹp và rất hùng vĩ, để mà mình chưa có tác phẩm nào. Nước mình có nhiều sông, sông Hồng, sông Hương, sông Cửu Long, sông Lô.
Sông Hồng thì có du kích sông Thao của Đỗ Nhuận rất hay.
Nhưng chưa xứng với sông Hồng, chỉ có sông Lô Trường Ca là xứng với sông Lô thôi.
Anh định mận ăn to hả?
Tao sẽ chơi một tụ phọc túi với cái giao hưởng số 2 này. Này nhé, mày sẽ nghe tiếng sóng reo, tiếng gió thổi, tiếng hò mỹ tho mang mát trên sông với nhịp mái chèo. Mày sẽ thấy cô em của mày trên sông nữa chứ.
Em nào?
Trăng.
Hoàng Việt lại châm thuốc hút, đốm lửa đỏ rực như tâm tình của chàng nghệ sĩ. Khuya lắm, chúng tôi nằm im, mơ màng trong mệt nhừ, nhưng nghe tâm hồn sảng khoái. Vì lâu quá không có ai bàn chuyện sáng tác, tôi hầu như quên hẳn mình là nhà văn. Tôi đã biến Hạ thành một dấu nhạc thấp nửa giọng. Trên cái dòng nhạc Trường Sơn này, tôi đã trở thành một con người khác, một người suốt ngày chỉ nghĩ tới việc cắt cử sốt, làm sao có gạo, dốc tới, có cao không, và vân vân. Bỗng rầm rầm rầm. Máy bay tới, chúng bắn dọc hai bên ven sông, chúng tôi bò lăn xuống đất tìm gốc cây núp, chẳng đầy 10 phút, chúng nó biến mất, hu hồn.
Thấy chưa?
Tiếng nói của dân,
thấy rồi.
Mình đánh nó thì nó đánh mình, nó đâu có cùi đuôi gì đâu mà mình tha hồ tung hoành được, ít nhất cũng vài chục chiến tua thiêu thương là cái chắc. Thôi, ngủ đi, sáng ngày mai dậy sớm, ta hành quân độc lập. Nó đi mất rồi mà, sợ gì?
Ê, nó hồi mã thương thì bỏ mạng chứ đi mất. Tụi Mỹ hay chơi trò, ba thôi vào một chỗ lắm. Mình mà nhùng nhằn ở đây, thì tao phải làm lương y kim từ mẫu phát nữa. Tụi bộ đội quen mặt tao bữa trước, thế này cũng chạy, thế nào là cũng chạy đi tìm.
Họ không có cứu thương y tá gì hay sao?
Không có đơn vị nào có y tá. Nếu có thì y tá mắc sốt rét
hoặc trốn bỏ đơn vị rồi, mày biết tại sao không?
Vì không có thuốc men gì hết, mà làm y tá cái gì, y tướng cũng không xem nể, không xuể nữa chứ là y tá.
Y tướng, đại tướng, đại tướng tổng tư lệnh bây giờ đang báo cáo chiến thắng trước quốc hội và chính phủ.
Sáng hôm sau vừa tờ mờ là dân đập mọi người thức dậy tuốt võng, giật tăng hối hả như chạy đi.
Bị tay ruồng hồi trước, cứ theo con đường mòn mà đi miết, mấy em nữ binh cắn răng lết theo, nhiều cô khóc lê mê.
Dân quát, đứa nào khóc, tao sẽ báo cáo không được vô đoàn, đứa nào đã là cảm tình, chi bộ sẽ rút cảm tình lại. Thế là không em nào dám sụt sịt nữa.
Kính thưa quý vị và các bạn, Xương Trắng Mạng Người Lá Rụng tập thứ 20 đến đây đã chấm dứt. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo tập thứ 21.
Để bước sang tập thứ 21, người đọc xin kể một câu chuyện vui.
Có một cô giáo trẻ kia mới nhận lớp học và muốn tạo sự phấn khởi cho học sinh, cô bắt đầu bằng một màn giới thiệu tên. Cô giáo nói,
ê đố các em có thể đoán được tên cô, biết rằng tên cô là một bộ phận quan trọng nhất của con trai.
Học sinh nhôn nhao lên, cười khí thế lắm.
Cô giáo nói, gọi một học sinh nam.
Cô giáo và gọi một học sinh nam đang cười to nhất và hỏi,
ê em có đoán được tên cô rồi hả, tên cô là gì nào?
Cái em học sinh nam kia mặt đỏ bừng,
à, thưa cô, à, em...
À, cô giáo cười, vậy là tên cô khó đoán hả? À, vậy để cô gợi ý thêm nha. À, tên của cô á, là bộ phận quan trọng nhất của con trai, các em biết rồi. Ngoài ra, nó kết thúc bằng chữ C và có dấu nặng.
Cả lớp cười ầm ĩ luôn.
Cái cậu mà đứng thì ngã rầm lên, là ôi trời đất ơi. Một cậu khác lại đứng lên,
ê, thưa cô, em đoán ra rồi, nhưng có lẽ là tên cô xấu mà em không dám nói nữa.
Cô giáo nói. Cô giáo nói cái giọng thản nhiên, ê, tên cô không có bậy như các em nghĩ đâu. Thôi, cô nói ra nha, cho các em nghe, tên cô là Ngọc.
Đúng là một bộ phận quan trọng nhất của con trai, mà con trai dưới biển. Và nói nó rõ ràng, nó kết thúc bằng chữ C và có dấu nặng, có đúng không?
Cả lớp vỗ tay, một bài giới thiệu hoàn hảo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.